40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, người Việt hải ngoại đã có cuộc sống ổn định tại các quốc gia đã từng kêu mang họ trong những ngày đầu trên bước đường tị nạn.
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có.
Nghệ sĩ Nam Lộc, tác giả của bản Sài Gòn ơi vĩnh biệt, một nhạc phẩm đã đi vào lòng người về diễn tả đúng tâm trạng của người Việt Nam tị nạn Cộng sản sau biến cố 30 tháng 4, chia sẻ cảm nghĩ của ông về sự kiện đổi đời này. Ông Nam Lộc.
Vâng, thưa chị cũng nói đúng, tôi là một người nghệ sĩ được tạo ra trong một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ. Cái rung động của mình nó đã đến trong lúc nỗi đau mất nước, xa cách quê hương và chia lìa gia đình, nó đã đến tạo thôi thành một người nghệ sĩ. Chứ thực sự thì tôi cũng bình thường không phải là nhạc sĩ có đủ khả năng để viết nhạc. Nhưng có lẽ là vì trong cái cơn đau đớn tột cùng 40 năm trước, tôi đã viết thành một bài hát và rồi được hân hạnh mang cái danh nghệ sĩ từ thời đó đến giờ. Và có lẽ cũng chính vì vậy cho nên qua tiếng nói của đài VOA tôi đã gần gũi với khán giả của mình hơn.
Năm nay, sự kiện 30 tháng 4 thu hút sự chú ý đặc biệt vì mốc điểm 40 năm. Tiếng nói người Mỹ gốc Việt ở thủ đô Washington tổ chức một chương trình đặc biệt để đánh dấu sự kiện này ngay tại đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở thủ đô nước Mỹ vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 2015. Cô Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Tiếng nói người Mỹ gốc Việt cho biết.
Vâng, buổi lễ năm nay có hai điểm đặc biệt. Chúng tôi muốn vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa và nêu lên là cái cuộc chiến của chúng ta, chủ lực là Việt Nam Cộng Hòa, làm việc với tất cả các đồng minh khác, trong đó có Hoa Kỳ. Điểm thứ hai là buổi lễ năm nay làm tại bức tường đen là Việt Nam War Memorial, với cái ý tưởng là chúng ta cảm ơn những người lính Hoa Kỳ đã hy sinh chính thân xác của họ để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, và chúng ta mong rằng những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận sẽ là hồn thiêng sông núi phù trợ chúng ta trên con đường mang Việt Nam đến tự do và dân chủ thực sự.
Diễn giả chính tại buổi lễ là cựu thượng nghị sĩ Jim Webb, người có triển vọng ra vận động để được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng này, tranh với cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton. Cô Ngọc Giao cho biết lý do ông Jim Webb được chọn làm diễn giả chính trong buổi lễ tưởng niệm ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt với sự sụp đổ của chế độ miền Nam Việt Nam.
Ông Jim Webb là biểu tượng của hai điểm mà tiếng nói người Mỹ gốc Việt muốn nêu lên, là ông rất tha thiết đến Việt Nam. Ông đã từng là lính thủy quân lục chiến, chiến đấu tại Việt Nam, sát cánh cùng những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã tận lực giúp đỡ để mà mang một số người sang Hoa Kỳ. Và cái điều thứ hai nữa là ông Jim Webb cũng rất là tha thiết đến những người lính Hoa Kỳ. Ông có rất nhiều người bạn đã tử trận tại Việt Nam. Và ông có thói quen là vẫn hay đi ra nghĩa trang những khi mà phải suy nghĩ về những cái chính sách đối ngoại. Và ngay lúc này đây thì ông Jim Webb là một người chú trọng rất nhiều về những thay đổi trên vùng Biển Đông của chúng ta. Ông đã có hẳn một cái nhìn mở ra một cái liên minh phòng thủ Đông Nam Á Châu.
Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt cho biết là buổi lễ còn có sự tham dự của Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu chiến binh Mỹ khác từng bị giam cầm tại nhà tù Hòa Lò và bị tra tấn tại Việt Nam. Cũng sẽ có mặt là nhiều chính khách Mỹ, cũng như các vị nhân sĩ trong cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng bạn. Trong khuôn khổ các sinh hoạt tưởng niệm sự kiện 30 tháng 4 tại Hoa Kỳ, báo Orange County Register loan tin là một dân biểu đã đưa ra nghị quyết tưởng niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 tại Hạ viện Mỹ. Dân biểu Alan Lowenthal, đại diện của Đảng Dân Chủ tại Long Beach, bang California, hôm thứ Ba đã đưa ra trước Hạ viện Mỹ một nghị quyết để tưởng niệm biến cố 30 tháng 4, đánh dấu 40 năm sau khi chế độ miền Nam Việt Nam sụp đổ. Khi giới thiệu nghị quyết này, dân biểu Lowento nói, ngày tưởng niệm thường niên này sẽ được coi như để ăn mừng ý chí vươn lên của những người sống sót qua biến cố đổi đời này, cũng như để tưởng niệm những mất mát vô cùng to lớn do sự kiện này gây ra. Đây còn là một nhắc nhở về những thành quả mà cộng đồng người Việt đã gặt hái được khi làm lại cuộc đời tại những xứ sở tự do, kể cả Hoa Kỳ. Trong tư cách một cố vấn cho Bộ Di trú Mỹ, nghệ sĩ Nam Lộc là người đã từng đồng hành với người Việt tị nạn Cộng sản ngay từ những ngày tháng đầu tiên. Ông có nhận xét sau đây về cộng đồng người Việt tự do sau 40 năm định cư tại Hoa Kỳ.
Thưa chị, những đóng góp đó tôi vẫn cho là cái sự chịu khó để tạo dựng lại cuộc sống và đào tạo một thế hệ trẻ rất là năng động. Các con, các cháu của những người tị nạn sẽ trở thành những cái thành phần đóng góp tích cực vào trong xã hội này. Mình rõ ràng họ là những chuyên viên được chú ý và thành công trong mọi lĩnh vực. Thì đấy là một cái cách đền đáp lại bận rộn với cuộc sống. Nhưng mà bên cạnh đó, cộng đồng chúng ta và những người Việt ở hải ngoại đã không quên hướng về quê nhà, không quên đến những người thiếu may mắn hơn mình, không quên những người đã và đang tiếp tục phải chịu đựng bởi vì họ không được cái cơ hội để mà sống ở các quốc gia tự do.
Lễ tưởng niệm 40 năm biến cố 30 tháng 4 do Tiếng Nói Người Việt tổ chức diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 tháng 4 tại Đài Tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington.
Phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.